A Di Đà Phật. Xin quý vị cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư kiêm đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Câu nó dịch ra tiếng Việt là: khi mà Đức Phật còn tại thế, Phật tại thế thời ngã trầm luân, khi Phật còn tại thế thì con vẫn còn trong cái vòng luân hồi sinh tử. Phật sinh ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, và Ngài Hường Đăng thì sinh vào năm 595 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, coi như là cách 1000 năm. Và đến năm Ngài Hường Đăng 33 tuổi thì tuy là không có được phép của vua Đường Thái Tông, nhưng mà Ngài vẫn một mình phát nguyện là đi sang Ấn Độ để mà thỉnh kinh, và quyết chí là không có rời trở lại quê hương của mình khi chưa thỉnh được kinh. Thế mà như hôm qua Thượng Tọa Thái Siêu cũng có giảng trên một cái sa mạc Gobi, là một cái sa mạc rất là lớn giữa Tăng Cương, Mông Cổ, Tây Tạng. Ngựa đi lạc đà đi còn chết cũng như là người, nhưng mà Ngài cũng đã đến được xứ Ấn Độ và đi suốt 2 năm như vậy. Trong 2 năm dài từ kinh đô Trường An đến Ấn Độ, gặp biết bao nhiêu là cái chướng khí, gặp biết bao nhiêu là cái thử thách, nhưng mà Ngài cũng không có nản lòng. Sau khi đến Ấn Độ thì Ngài học ở Đại học Nalanda với Ngài Giữ Hiền, và đi hành hương khắp xứ Ấn Độ là 13 năm tròn, và Ngài chữ Phật rất là giỏi. Sau đó thì Ngài đi về trở lại kinh đô Trần An là 2 năm nữa, là 17 năm vừa đi vừa về, 4 năm và có 13 năm học đạo ở tại xứ Ấn Độ. Thì thực sự là khi Ngài đã đi đó, là vua Đường Thái Tông không có cho Ngài đi. Lý do là lúc đó thì Ngài cũng đã là vị pháp sư rất là nổi tiếng rồi, cho nên Đường Thế Tông cho đi. Và khi đến các biên cương các nước khác thì Ngài chỉ được sự giới thiệu của những ông quan cẩn thận của trong triều đình nhà Đường thôi. Và cho nên khi mà Ngài về thì Ngài cũng không có dám đi vào kinh đô Trường An liền, tại vì sợ lệnh của vua. Thế nhưng mà vua Đường Thế Tông lúc bây giờ thì Ngài đã đi năm thứ 2 năm Trinh Quán, tức là đường đời nhà Đường năm thứ 2, và Ngài trở về tức là năm Trinh Quán thứ 19, tức là lúc bây giờ thì Ngài đã là 50 tuổi. Thì Đường Tam Tạng tức là Đường Huyền Trang cũng không dám về. Tuy nhiên vua Đường Thái Tông đã nghe và biết được rằng Ngài Huyền Trang đã mang rất là nhiều ngọc xá lợi về, mang rất là nhiều kinh điển về. Thay vì Ngài Huyền Trang sợ hãi thì Đường Thái Tông đã cho rất là nhiều quan lớn của triều đình ra đến tận biên cương để mà đón rước về. Thì trong cuộc đời của Ngài Huyền Trang chúng ta biết rất là rõ, và Ngài về thì vua đưa ra rất là nhiều điều kiện để thuận lợi cho Ngài, nhưng Ngài không có chấp nhận. Điều kiện thứ nhất là vua Đường Thái Tông mới nói rằng cảm thấy rằng Đường Ngược Đệ cũng là người rất là tài giỏi, thôi thì bây giờ nên bỏ con đường tu đi để làm những cái việc lợi ích cho quốc gia. Thì Ngài Huyền Trang mới nói rằng để đã một lòng đi sang Thiên Quốc, chỉ muốn được đảnh lễ với chân Phật, mà trở về đây mục đích là để xiển dương cái Phật giáo tại xứ sở của mình. Trong thời gian qua thì Phật giáo tại Trung Quốc cũng đã bước đến cái sự thời kỳ suy đồi, cho nên để mới một mình một ngựa mà ra đi như vậy không được lệnh của Thượng Hoàng, thì đó là một cái điều rất là khó xử. Cho nên Ngài về thì để không có dám trực tiếp đến kinh đô Trường An. Tuy nhiên bệ hạ nếu có quan tâm nên cấp cho người đệ một cái nơi để có thể dịch kinh dịch sách. Nhưng mà ông vua Đường Thái Tông thì thấy Ngài Huyền Trang rất là tài giỏi, cho nên ông ta cũng không có dừng cái ý nguyện của mình là muốn Ngài Huyền Trang ra đời. Một hôm nọ thì Đường Thái Tông đông chinh, thì lúc bây giờ thì đã thắng trận các rợ nhà Hồ. Thì thì mới mời Đường Tam Tạng là thỉnh ngài đi xuống biển thùy để đi coi cái sự chiến thắng của Đường Thế Tông. Thì ngài đang mới bảo rằng Môn Tâu Thánh Thượng là người tu hành thì có chỉ dùng cái lòng từ bi để mà tế độ chúng sanh. Thế mặc dầu là nhà vua có chiến thắng đi chăng nữa, nhưng mà trong thời chiến thắng thì chắc chắn là có những sinh linh chết dưới cái làn gương mũi đạn của Thượng Hoàng, cho nên người đệ không có đến đó. Thì hai cái điều yêu cầu của vua Đường Thế Tông sau khi về nước, quý vị biết rằng ngày xưa mà trái lại vua thì sao? Chỉ có xử trảm thôi. Nhưng mà trước khi đi thì ngài Tam Tạng thì đã được kết nghĩa là Đường Ngự Đệ, tức là làm em của vua này, cho nên ngài thẳng thắn đây là thứ hai điều đó. Cuối cùng thì vua Đường Thế Tông có cấp cho ngài một cung gọi là Ngọc Hoa Cung. Bây giờ Ngọc Hoa Cung vẫn còn ở Trung Quốc, quý vị nào đi về Trung Quốc thì được thấy nơi đó là nơi mà 19 năm trường Đường Huyền Trang đã chủ sự để phiên dịch những cái bộ kinh rất là quan trọng, trong đó có bộ kinh Đại Bát Nhã và những kinh sách rất là nhiều. Quý vị nào muốn tham cứu thêm thì xin coi trong quyển Đại Đường Tây Phước Ký. Chúng tôi đã dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt cách đây khoảng 4 năm. Thì cái câu thứ nhất là Phật tại thế thời ngã trầm luân, tức là Phật khi mà xuất hiện trong cuộc đời thì con đã trầm luân. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, tức là nay con được cái thân người thì Phật đã ra đi rồi. Cho nên áo não tự thân đang nghiệp chướng, tức là buồn cho mình, giận cho mình vì cái thân này nhiều cái nghiệp chướng mới sinh ra như vậy. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, tức là không thấy cũng như không đảnh lễ được cái kim thân của Đức Phật. Lời đó chính là lời của ngài Huyền Trang. Và kinh điển ngày hôm nay chúng ta còn đọc tụng được đa phần là do ngài Huyền Trang dịch thẳng từ tiếng Phạn sang chữ Hán. Trước đó thì có rất là nhiều vị ngài đạo, ngài Đầm Loan, ngài Đạo Xước, ngài Thiện Đạo, cũng như ngài Ma Đàn Trúc Pháp Lam, tức là hai cái vị mà tăng sĩ đầu tiên từ Ấn Độ sang Trung Quốc tại chùa Bạch Mã. Bây giờ quý vị nào đi đến Lạc Dương thì thấy hai cái mộ của hai vị đại sư người Ấn Độ sang Trung Quốc, và chính vua Hán Vũ Đế trong những năm đầu của công nguyên, tức là năm khoảng 445 sau Thiên Chúa giáng sinh, thì vua Hán Vũ Đế đã cho người qua ở bên Ấn Độ để mà thỉnh kinh. Và hai ngày này đã đi đến Trung Quốc vào năm 48 sau Thiên Chúa giáng sinh. Và kinh Đức Thập Nhị Chương, tức là một cái bản kinh căn bản, bây giờ quý vị nào đi về kinh đô Lạc Dương, tiếng Phạn, tiếng Tàu là Lô Giang, thì bây giờ cái bản kinh Đức Thập Nhị Chương này được khắc bằng tiếng Phạn và chữ Hán rất là đẹp, và chùa đó gọi là chùa Bạch Mã Pê Ma Sư. Thì trước ngài Huyền Trang đã có ngài Cư Ma La Thập, rồi có rất là nhiều vị danh tăng đã dịch từ tiếng Phạn được tiếp sang tiếng Hán. Cũng có thể chúng ta biết rằng một số vị danh sư người Thiên Trúc thì chữ Phạn rất là giỏi, nhưng mà có thể là chữ Hán thì chưa có thông, cho nên cái văn mà dịch ra của những ngày trước đó, thì nó còn khúc mắc nhiều hơn là văn của ngài Huyền Trang. Tại vì ngài Huyền Trang khi ra đi khỏi đất nước đã là 33 tuổi, cho nên tiếng Hán đối với ngài thì rất là rành, và học ở Ấn Độ 14 năm bằng chữ Phạn cũng như tiếng địa phương. Cho nên chúng ta tin tưởng được rằng tất cả những cái ngôn ngữ mà của ngài sử dụng lấy tiếng mẹ đẻ làm chuẩn, cho nên những văn dịch của ngài bài Bát Nhã chúng ta tụng ngày hôm nay 262 chữ đó là văn dịch của ngài Huyền Trang, rất là trong sáng và rất là rõ ràng nếu quý vị nào nghiên cứu về vấn đề ngữ học. Thì nói như vậy để thấy rằng nếu chúng ta có nhân duyên để về được đất Phật, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, nếu những chúng sanh nào có cơ duyên đến để đảnh lễ tứ đồng tâm tức là nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên và nơi Đức Phật nhập đại bát niết bàn, thì cũng giống như là gặp Phật ở trong thời còn hiện thế. Chúng tôi được cái may mắn là mỗi năm được về đó mấy tuần lễ và đảnh lễ dưới cội cây của Bồ Đề. Mỗi lần đến dưới Kim Cương Tòa thì phải nói rằng lúc nào nước mắt cũng rơi hết. Cho nên thấy rằng động tâm nó có nghĩa là như vậy. Bình thường thì chúng ta không thấy được cái điều này, rất là khó. Có thể chúng ta tụng một bài kinh, chúng ta ngộ cái lý của kinh thì chúng ta cảm thấy nó an lạc, hạnh phúc. Nhưng mà cái an lạc và hạnh phúc, hoặc là cái ngộ, cái satori hay cái enlightenment, hay là cái akloi tụng nó theo tiếng Đức, thì nó chỉ mới là một cái trạng thái của cái việc mà mình cảm nhận cái lời kinh của Phật. Nhưng mà về đất Phật á, thì nó linh thiêng, rất là linh thiêng. Phải nói rằng ngay ở chỗ Bodhigaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, mà không những tôi còn quảng cáo là quý vị nào mà già đi đến Ấn Độ về nó sẽ kể là còn người nào nghiệp nhiều á, đi về thì nó tiêu quá kịp, nhất là nghiệp phiền não. Lời quảng cáo này không có sai, không phải quảng cáo dùng cho hãng máy bay, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Và mỗi buổi sáng thì 4 giờ sáng thì tôi đã ra Kim Cương Tòa đảnh lễ với chân cội cây Bồ Đề, tụng thờ lăng nghiêm, đi kinh hành niệm Phật. Quý vị biết mà, ở ngoài Bồ Đề Đạo Tràng nó thế, nó là thế giới ta bà khổ cực, còn bên trong cái nội tự của Bồ Đề Đạo Tràng nó Đức Phật có 7 tuần lễ để chiêm nghiệm là cái việc thành đạo của Ngài. Sau khi thành đạo, mỗi một tuần lễ như vậy có một cái việc làm khác nhau của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật độ cho hai người Miến Điện, Đức Phật tư duy về cái Bồ Đề, Đức Phật nói về vấn đề quá khứ, Đức Phật ngồi thiền, rồi có những con rắn nhiều đầu xuống che chở nắng mưa. Thì chúng ta vô trong đó, đó là có cả hàng trăm hàng ngàn người lễ Phật, và tất cả mọi người có một cái tâm rất là thanh tịnh để mà hướng về Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy một cái cảnh giới gọi là Sukhavati Pralen, tức là một thế giới cực lạc đang nằm ngay ở trong cái thế giới ta bà này. Tại vì ai cũng có một cái tâm niệm rất là thanh tịnh để khi mà đến ở dưới gốc cây Bồ Đề. Thì đó có một cái trung tâm tu học viên giác, thì do thầy Hạnh Nguyện là đệ tử của chúng tôi thì cũng đã gây dựng cũng được 5-6 năm rồi. Cho nên khi về đó thì chúng tôi có nhiều thời gian để mỗi buổi sáng ra đảnh lễ với gốc cây Bồ Đề, đồng thời thì cũng tiếp một số các thập tăng đang học ở tại New Delhi xuống thăm viếng cũng như cần sự trợ giúp. Rồi thì chúng tôi đi làm phước bố thí, đi vòng quanh các làng nghèo, người ta rất là nghèo, chúng tôi đào giếng để giúp cho những người nghèo. Thì tôi nghĩ rằng làm được những việc như vậy thì nó cũng chỉ là một cái hình thức bố thí bên ngoài thôi, nhưng mà tâm của tôi thì nó rất là an nhiên và nó rất là yên ổn để mà mình làm những cái việc như vậy. Rồi thì sau đó thì đi xuống Thái Lan và cuối cùng là thầy có 3 tháng nhập thất ở bên Úc. Quý vị biết rằng xứ Úc là một cái xứ mà tiếng Anh nó có hai cách kêu. Chữ Australia là ai cũng biết rồi. Đối với vị ở đây biết xứ Úc còn một tiếng gọi khác bằng tiếng Anh kêu bằng gì? Nó một có một tên nữa là Down Under. Down có nghĩa là dưới, Under cũng là dưới, và hay tiếng Việt Nam dịch hai chữ này dịch làm sao? Kêu là miệt dưới. Miệt nó có nghĩa là đã xa mà. Dưới có nghĩa là ở phía dưới. Tại sao kêu nó miệt dưới? Down Under. Nó, quý vị nếu đi Úc á, mà nó tôi đi xứ Đào Anh đó, là người ta nói cái người đã hiểu về nước Úc nhiều lắm. Cũng như đại hội nó mới vừa nói tiếng Australia, nó còn một chữ gọi là Aussie, người ta nói nó nhanh, người ta nói nhanh Aussie, Australia. Và nước Úc thì tôi cũng có cái duyên là tại hội thượng Bảo Lạc, tức là sư huynh chúng tôi đó trước đây thầy cũng du học ở Nhật, và sau thì tôi đề nghị là hội thượng qua bên Úc để làm Phật sự. Tại vì xứ Úc nó lớn hơn xứ Mỹ nè, nếu mà không kể Alaska. Nhưng thực sự là nước Úc chỉ có khoảng 17 triệu dân, Mỹ có tới 300 triệu. Và người Việt Nam ở Úc bây giờ thì cũng khoảng 200.000 người. Thì mỗi năm tôi có được 3 tháng yên ổn ở trên núi đồi, không có tiếp xúc ở đâu hết. Chùa Hải Đức ở đây là Hòa Thượng Kiến Tán hôm qua nói là ở vùng quê, nhưng mà tôi ở vùng quê hơn nữa. Trên đó thì tôi thứ nhất là uống nước, không có nước giếng để uống, mà tôi ở trên núi cho nên uống nước mưa hứng vào ở trong cái thùng bự vậy đó, cái đồ lọc đi. À, thì điện thì không có, nhưng mà không có TV, không có điện thoại, không có internet, không có gì hết. Sống mỗi ngày như vậy thì ở buổi sáng như vậy thì 5 giờ rưỡi thức dậy, 6 giờ thì ngồi thiền, tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm cho tới 7 giờ rưỡi, giống như mỗi buổi sáng ở chùa đây. À, thì 8 giờ thì dùng sáng, mỗi lần tôi đi thì có đem theo một số cái thầy như thầy Tọa Đồng Văn, chẳng hạn thầy Hạnh Hảo, mấy thầy thị giả để phụ cho tôi. Tại vì một mình tôi thì phải là 4 thư ký làm việc mới kịp, chứ còn 2 thư ký thì đánh máy cũng không có kịp nữa. Cái thì tôi dịch thẳng, cái thì tôi viết tay, cái thì tôi đã dịch lâu rồi, bây giờ đem ra in và đọc lại để nói chuyện để trở thành sách vở. Thì 8 giờ dùng sáng, thì trước đó là tôi tập thể dục một chút, còn tới 8 rưỡi sau thì tôi đi quanh rừng, đi quay y hết cho mấy con kiến. Kiến bên đó nhiều, có những con kêu là Anthony, tức là những con kiến mật, cái túi mật nó bự, mà nó là cái nguồn thức ăn chính của những dân tộc Aboriginal, tức là thổ dân tại địa phương. Người thổ dân của Úc thì cũng giống như là da đỏ của Mỹ, Mỹ gọi là Indian, tôi thấy giống Indian của Ấn Độ đâu có giống người Mỹ này. Nói những người nào nghiên cứu về nhân chủng học thì tôi nghĩ là cái phần này thì để riêng cho những vị đó, nhưng mà tôi thấy người Indian này nó không giống người Indian của Ấn Độ, mà người Ấn Độ là Indian German, Germanic, tức là cái dòng dõi của Đức Phật đó, nó có liên hệ với cái dòng của Đức, nó lạ như vậy đó. Cho nên người to lớn đó. Chứ còn người Ấn Độ thực sự là không có lớn con bằng người Âu Châu. Thế thì những kiến nhiều lắm, cả hàng trăm lộ kiến như vậy. Ở buổi sáng là tôi đi cho thức ăn nó, rồi quy y nó, nói, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Rồi thì thấy là mấy con kiến vùng này nó cũng có phước. Có lần tôi giảng Canada thì có một chị văn sĩ, là Lê Thị Bạch Nga, chị cũng dược sĩ. Đi chùa thì rất là lâu, 70 năm rồi, tuổi cũng đã về hưu nhưng mà chưa quy y Tam Bảo. Giảng xong thưa thầy, thầy giảng xong con xấu hổ á. Hỏi gì xấu hổ? Nó con kiến ở tu viện Pháp Bảo mà biết quy y, mà con kiến già này gần 70 tuổi rồi chưa quy y Tam Bảo, thầy cho con pháp danh. Pháp danh thì không có gì khó khăn hết. Thì quý vị có nhân duyên thì đây cái duyên của Tam Bảo. Thì trong đời này làm thân người khó được lắm, mà đã có được thân người thì nên quy y Tam Bảo. Trong đạo Phật thì không có bắt buộc, không, hầu như tất cả mọi việc làm không có tính cách ép buộc, chỉ là tự hết. Cũng như tự quy Phật, tự phát nguyện về quy y với Phật, tự phát nguyện về quy y với Pháp, tự phát nguyện về quy y với Tăng, chứ Nam Mô nó cũng có nghĩa là như vậy. Thì một người theo đạo Phật hoàn toàn là tự do, và nó là đây một bệnh viện. Sau đó thì cô phát tâm quy y. Thì buổi sáng tôi quy y xong là khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi ngồi thì dịch tới gần 12 giờ. Ngồi thẳng trên ghế như vậy. Có những bản dịch thì tôi đọc thẳng bằng chữ Hán sang tiếng Việt, có những bản tôi đọc thẳng bằng tiếng Nhật sang tiếng Việt. Thì quý thầy ngồi bên này một cái computer, có laptop, tôi đọc bên này thì đánh vô cái phim bên này. Mấy năm trước thì dịch rất là nhiều, năm rồi đặc biệt là xuất bản được 4 cuốn. Cuốn thứ nhất là Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, từ chữ Hán sang tiếng Việt. Quyển này nội dung Đức Phật nói về tiểu tâm tai, tức là con người sẽ gặp 3 cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là đói khát, thời kỳ thứ hai là bệnh tật, và thời kỳ thứ ba là chiến tranh. Tức là quả đất chúng ta đang chịu những cái tai ương đó. Và thời kỳ sau là thời kỳ đại tam tai. Đại tam tai tức là 3 cái tai nạn lớn cho thế giới này. Gồm có nước nó sẽ dâng thật là cao, mấy ngàn thước như vậy. và quả địa cầu này sức nóng của lửa nó sẽ đốt cháy hết và nó sẽ nổ tung ra và gió nó sẽ cuốn đi hết tất cả mọi thứ. Mình thấy Phật nói cái này cũng đúng thôi, rất là đúng nhưng mà là cũng đúng. Quý vị bây giờ chúng ta thấy một cục đất rất là lớn ha, bây giờ mình đem cục đất đó mình đặt cho nó bể thì cái đất nó còn hầm không? Nó chỉ là sự biến thể thôi chứ nó không mất đi đâu hết. Thì thân mình cũng vậy, như cụ Nguyên Du có nói trong Điều Kiều là thắt là thể phát nhưng mà còn là tinh anh. Khi mình mất là cái thể phát, thể xác mình, cái thân tứ đại, đất nước gió lửa nó di chuyển thôi. Còn cái tinh anh tức là cái tiếng Đức kêu là Das Bewusstsein, cái tâm thức của mình, là nói như cái ngôn từ bình dân tức là cái linh hồn của người nó thì nó không còn. Cái tâm thức đó nó giống như cái dòng điện. Còn cái thân xác của chúng ta, cấu tạo của đất nước gió lửa thì nó giống như là cái bóng điện vậy thôi. Bóng điện một ngày nào đó cũng phá hư, nhưng mà nó không phải là mất, nó vẫn nó là sự thay đổi thôi. Thì thế giới này nó cũng giống như cục đất. Mới vừa ví dụ mình thấy hình tướng cái form nó là một cục đất, nhưng mà chúng ta đập nó ra thì không thấy cái tướng nó là cục đất, nó nhận thực tế thì nó biến dạng vậy thôi. Thì thân thể này, vũ trụ này, thế gian này là cũng vậy. Nhưng Phật không có nói là bao giờ thì cái quả đất này hư và bao giờ thì tận thế giống như những đạo khác. Nhưng Phật quy cái trách nhiệm nó về cho con người. Nếu là người không biết tu thập thiện, là người không biết kính trọng cha mẹ, là người không biết vâng lời sư trưởng, là người không biết bố thí cúng dường làm những sự lợi ích, thì tuổi thọ của quả đất nó càng ngắn lại. Rất là hay. Tác phẩm này ăn tấm bên Cali thì cũng mấy ngàn cúng, nhưng năm rồi thì hết nội phía Cali mấy ngàn cúng thì không có qua tập phía bên Florida. Quyển thứ hai là quyển Nihon no Rinzai Sutra, chúng tôi dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt tức là Thiền Lâm Tế Nhật Bản. Đây cũng là một tác phẩm rất đặc biệt, mặc dù tôi tu tịnh độ nhưng mà tôi cũng phát nguyện rằng sẽ dịch những tác phẩm chính của Nhật Bản, nhất là những tâm phái chính. Rồi sau khi dịch Thiền thì tôi năm rồi dịch một tác phẩm rất đặc biệt, tôi sẽ giới thiệu với quý vị sắp tới đây, tức là Nihon no Yodo Siêu, tức là Tịnh Độ Tông Nhật Bản cũng đã xong và đã lên bản cuối cùng. Thượng tọa Thế Siêu cũng đang coi, cũng dùng lại khoảng được 100 trang, thầy cũng rất là đắc ý. Thì trong chút lát một giờ tôi hướng dẫn quý vị Hoa Nghiêm, nhưng mà tôi kết hợp Hoa Nghiêm với lại Tịnh Độ. Rồi cuối năm nay nó sẽ là tùy dịch mà Tạo Động Tâm là số tô siêu của Nhật Bản thẳng từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, và sang năm nữa thì dịch về Pháp Hoa Tông cũng như là của Mật Tông của Nhật Bản. Chính thượng tọa cũng có đề nghị là nếu mà tùy dịch được cái Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận cũng như Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận mà trước đây Hòa Thượng Quảng Độ đã dịch, dịch rất là hay, nhưng mà đây là văn dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt. Mà một tác phẩm đã được chuyển qua một cái ngôn ngữ khác thì chắc chắn là nó mất đi cái ý nghĩa chính của nó cũng không có nhỏ, còn mấy chục phần trăm. Cho nên tôi nghĩ cái này thì tôi chưa có hứa, nhưng mà tôi sẽ dịch những tông phái chính của Nhật Bản ra tiếng Nhật trước, rồi thì nếu có thì giờ thì sẽ dịch tiếp những cái phần ngôn ngữ sau. Rồi thì một quyển thứ ba nữa đó, tên là Gia Nhân và Hòa Thượng. Quyển này nếu quý vị nào lên trên net thì có thấy, chứ còn hoặc là nghe, có một nhóm học Phật ở tại Dallas, người ta đã đọc cái này lên trên nhiều băng tần radio đó. Vùng này quý vị chưa thấy Gia Nhân hả? Chưa nghe, có nghe quay chưa?
Chưa.
Chưa. Tác phẩm này rất là đặc biệt, xuất bản 2000 cuốn thì mới 9 tháng thì cái này hết. Ở Việt Nam thì bây giờ họ chính thức họ xuất bản 3 tác phẩm của tôi. Một tác phẩm là Đại Đường Tây Phước Ký, tác phẩm thứ hai là Thiền Lâm Tế Nhật Bản, và tác phẩm thứ ba là Gia Nhân và Hòa Thượng. Cái này từ Bắc, Trung, Nam, chỗ nào cũng quý vị về Việt Nam có thể tìm được cái tác phẩm này. Mà ở Việt Nam đặc biệt là tác phẩm này thì mấy Hòa Thượng mua đọc trước, coi thì có phải mình nữa không, Gia Nhân và Hòa Thượng. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Tôi hư cấu một cái chuyện tiểu thuyết tôn giáo xã hội tình cảm mà tương lai cái khung cảnh của 200 năm về trước. Quý vị có biết 200 năm về trước mình là ai không? Tôi xây dựng một câu chuyện của 200 năm về trước để tạo thành cái tác phẩm này. Tác phẩm này cho đến nay tôi nghĩ là xuất bản trên 10.000 cuốn mà. Mới trong vòng một năm thôi. Và năm nay ở Việt Nam ta đang muốn là đóng thành phim để cho trong nước cũng như ngoài nước ta coi cái chuyện này. Đa phần quý vị biết chuyện thoát vòng tục lụy hoặc là tái thế tình duyên đấy. Nhưng mà chuyện này thì nó hơi khác, tôi xây dựng nhiều cái khung cảnh khác nhau. Vì viết về quá khứ 200 năm nó cũng có những cái chuyện có thể là mình không có biết, nhưng mà căn cứ theo sách vở để biết. Nên có thể năm này và sang năm tôi sẽ viết một tiểu thuyết về Phật giáo mà tôi xây dựng cái nhân vật là 200 năm về sau. 200 năm về sau chứ tôi không có viết nhân vật bây giờ. Nhiều lúc viết bây giờ nó đụng chạm, khó biết. Sử hay là giả sử thì nên viết cái gì mà nó đã qua hoặc là viết cái gì mà chưa đến. Cũng giống như là những cái giả sử mà hai tòa nhà ở New York mà bị sụp đó, đâu có ai nghĩ là hai tòa nhà bị sụp, nhưng cuối cùng là cũng đó, cũng bị sụp đó. Và thế giới này nó sẽ băng hòa và nhiều cái hình thức khác nhau. Đó là cuốn thứ ba. Và cuốn thứ tư thì luận về con đường giải thoát. Từ cái dịch trong Đại Tạng Kinh năm rồi thì quý Phật tử ở đây cũng đã in nhắn tống và cũng có gửi về cho quý vị, chắc là quý vị cũng đã có. Thì ngồi dịch kinh như vậy thì nó rất là an ổn. Mà sau 12 giờ trưa thì ăn trưa, nghỉ trưa một chút, tới chiều bắt đầu là 2:30 thì dịch tới 4 giờ. Thì 4 giờ thì bắt đầu là nghỉ 30 phút thì đi ra vườn, ra rừng thì đúng hơn, rừng đảm bảo để quy y cho mấy con kiến lần nữa. Đó là một ngày kiến nó được quy y 2 lần. Nhưng mà con kiến cứ càng bự, con kiến bên Úc là nó cũng khoảng 4cm vậy đó. Rất là lớn. Xong rồi vô dịch lần thứ 3, tức là khoảng 4:30 cho tới 6 giờ. 6 giờ tôi đi tưới cây, thầy và chú nấu cơm tối. Xong rồi ăn tối xong thì quý vị mỗi người làm một việc khác nhau. Đọc là bài của tôi hay là kiểm là bài của tôi trong ngày tôi đã phiên dịch. Còn phần tôi thì tụng một quyển Kinh Kim Cang, rồi thì trì 21 chú đệ bí và niệm Phật 3 tràng hạt, xong rồi nằm xuống ngủ. Và cả cuộc đời của tôi bây giờ là sáng năm là ăn lục tùng khánh hỷ, lục tùng đại khánh, chưa có đêm nào là không có ngủ trọn vẹn. Tức là không có đêm nào là không có ngủ trọn vẹn hết, có nghĩa là nằm xuống là ngủ, tới giờ là tự động dậy. Mấy bữa nay đây thì cũng có đồng hồ quấn thức, nhưng mà cái đúng 5:30 là thức dậy. Thế mình tu làm sao mà tự chính mình có thể mà làm chủ của mình được trong hơi thở, làm chủ của mình được ở trong cái mọi cái hành động. Cái này không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cái sự tu học có nghĩa là mình biết dừng đúng lúc, mình biết làm chủ với chính mình. Rồi thì ngồi cái việc mà dịch kinh, dịch sách như vậy thì mỗi năm tôi có 3 tháng ăn cư kiết hạ. Ở Mỹ đấy thì quý thầy ăn cư mỗi năm chỉ có 10 ngày hay là nửa tháng. Thực sự ra thì các ngài cũng muốn làm cho đủ 3 tháng. Theo những truyền thống của Phật giáo Ấn Độ cũng như là các xứ Phật giáo Nam Tông, nhưng mà thầy nào thì cũng phải lo cô chùa ấy. Bên này ngày xưa ở Việt Nam nó là nhiều sải không có ai đóng cửa chùa, nhưng qua bên này nhiều chùa mà không có sải đóng cửa, cho nên sải phải ở nhà đóng cửa chùa. Mỗi chùa như vậy một thầy trụ trì, nhiều lắm cũng có thêm một chú tiểu hoặc một thầy nữa thôi, đi đâu cũng đâu dám đi lâu. Đi chừng 2 tháng về là mấy cái view cái cỡ tới tấp thấp, không có trả thì không có được. Thì đại khái là chùa chiền ở Mỹ, ở Úc nó là như vậy. Hay là Thượng Tâm Châu giảng ngài cũng có nói là chùa ở Mỹ, Úc, Âu Châu toàn là chùa của ngân hàng, hầu hết là chùa nào cũng mắc nợ, rồi cũng phải trả 15-20 năm thì mới xong cái nợ đó. Á Châu chúng ta thì khác. Ngày xưa vua chúa quan lại thì giàu có, xây dựng chùa chiền đó là cúng cho giáo hội, cúng cho chư tăng thì đâu có mắc nợ, hầu hết chùa Việt Nam không có mắc nợ. Và thử đi cũng từ những cái điểm rất là nhỏ, từ tấm lòng ra ngoài quốc thì chúng ta muốn có được một ngôi chùa thì chúng ta phải đầu một số tiền, và từ đó thì mới có cái từ từ mình dành dụm mới được một cái cơ sở lớn. Thì tiếng Nhật kêu là Goni Ereva Goni Sitanahe thì đúng như vậy, tức là nhập gia và tùy khúc, nhập gia và tùy tục. Và chữ tiếng Nhật thì nó không có nhập gia tùy khúc, nó là Goni Ereva, tức là vào làm thì phải theo cái làm đó. Goni Sitanahe tức là phải theo cái phong tục của làm đó. Thì đúng là như vậy, chúng ta đến xứ Mỹ nó sẽ rất là nhiều phước báo. Và nói là quý vị là những người Việt Nam, hơn 1.5 triệu người Việt Nam ở đây là rất là nhiều phước báo hơn những người ở những xứ khác. Ngay cả quý vị cũng có phước báo hơn ở Âu Châu, hơn ở Úc Châu, dĩ nhiên là hơn ở Á Châu. Thì mình nên trân trọng cái phước báo mình đang có đó, để mà tiếp tục sống cho đời này và đời sau mới có cái giá trị nguyên viễn về vấn đề tâm linh nhiều hơn nữa, thì càng quý hóa vô cùng. Thế thì bản thân chúng tôi thì mỗi năm như vậy thì ăn cư kiết hạ 3 tháng, và trong mùa ăn cư kiết hạ thì mỗi ngày như vậy thì riêng phần tư thâm thì khoảng 4 tiếng rưỡi tới 6 tiếng đồng hồ là có mặt trên chánh điện. Nhưng mà nội cái giờ hành trì không, tức là 6 tiếng đồng hồ, gồm có hành trì cái gì, tọa thiền và tụng văn nghiêm thì cũng hết 1 tiếng rưỡi, là buổi sáng có đi kinh hành lễ là 1 tiếng rưỡi, buổi tối thì 1 tiếng rưỡi lại kinh, lại kinh, tức là kinh Đại Quán Niết Bàn là chúng tôi lại mỗi chữ mỗi lại. Có nhiều vị cũng thưa thầy chúng con không có thì giờ làm sao đi tu được. Tôi nói thì nếu mình biết sử dụng thì giờ thì mình có, còn nếu biết sử dụng thì nó không có. Bây giờ chúng ta không bỏ nó thì bữa nó không bỏ mình đâu, liệu là mình giữ nó được bao lâu, phải không quý vị? Mình biết bỏ nó thì nó sẽ tồn tại, còn mình không biết bỏ nó thì nó trước sau nó bỏ mình đó. Cho nên mình phải biết sử dụng cái thời gian, mình đừng có lợi dụng ai hết trong đời, cho nên mình không nên lợi dụng cái khác, mà mình nên lợi dụng cái thời gian để mình làm cái việc gì cho nó có ý nghĩa. Ở đời chúng ta không nên tự cao, tự đại, tự hào, tự kiêu, tự hãnh, mà chúng ta nên tự tin rằng mình có cái khả năng để chiến thắng, cũng như là làm chủ của chính mình. Nếu một người đi học không có tự tin là mình có thể thi để đổ thì chắc chắn không bao giờ ai có thể học dùng chính mình. Cũng như chúng ta tu theo tịnh độ tông, đa phần chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà là một cái vị hiện thân của Bồ Tát Pháp Tạng, tùy theo Pháp Tạng lập nên 48 lời nguyện, trong đó đặc biệt là lời nguyện thứ 18 này phát nguyện rằng. Như là nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà khi còn là một tỳ kheo Pháp Tạng này phát nguyện rằng: ta thề sẽ không thành ngôi chánh giác nếu có chúng sanh nào cho đến trước khi lâm chung nhất tâm niệm cho đến 10 niệm mà ta không thuyết giảng về thế giới của ta thì ta sẽ không thành Phật. Nhưng mà còn 2 câu tiếp nữa là: ngõ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Nhưng mà đang ngày Thăng Long có phân tích ở trong cái thế nào gọi là 10 niệm. 10 niệm của chúng sanh ở thế giới ta bà này có thể là 5 phút, nhưng mà trong 5 phút đó chưa chắc gì nhất tâm. Bây giờ quý vị có thể kể cho tôi từ hồi sáng đến giờ khi thức dậy cho tới bây giờ bao nhiêu chuyện xảy ra trong cái cuộc sống của quý vị. Hồi sáng là 5 giờ dậy đi, bây giờ là 10, 11 giờ, ai kể được tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ? Kể nổi không? Không nổi đâu. Trong từng sát na tâm mình nó biến chuyển kinh khủng á. Lúc là đang ngồi đây, lúc chạy về Việt Nam, lúc đi xuống cái biển Nam Hải, lúc thì đang ở nhà, mà lúc thì trong nhà cầu, lúc ở trong nhà bếp. Thực sự là từ đầu sáng đến giờ 6 tiếng đồng hồ mà chúng ta cũng chưa nhớ hết được mình làm cái gì nữa. Làm sao mà trong 10 niệm đó mà mình nhất tâm niệm hết được, mà nhất là gần chết. Niệm Nam nó quay Mô, niệm A nó quay Di, rồi làm gì có chuyện nhất tâm. Thế thì bây giờ trong 10 niệm đó theo Ngài Thăng Loan định nghĩa đó, Ngài Thăng Loan là sinh ra thế kỷ thứ 12, giống như là sáng giáo tổ của tịnh độ tông Nhật Bản. Ngài nói là 10 niệm của cõi phi tưởng phi phi tưởng thiên thì là bao nhiêu? Tại vì một ngày ở cõi Tứ Thiên Vương là bằng 500 năm ở cõi thế, và một ngày ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên á là bằng 1600 năm ở đây. Và một ngày ở cõi gọi là phi tưởng phi phi tưởng thiên á thì bằng mấy trăm ngàn ngày ở cõi thế mình. Thì 10 niệm của một chúng sanh ở cõi phi phi tưởng thiên á là lâu lắm. Nhưng 10 niệm của một con vật mà nó có một đời sống rất ngắn ngủi như con muỗi thì thực sự nó chỉ trong chớp nháy thôi. Nhưng mà con muỗi làm sao hiểu được A Di Đà Phật ấy? Nhưng thực tế mà nói là 10 niệm của con người là dễ tu thành Phật nhất. Sau đó, tất cả 10 niệm của những chúng sanh có trên, có sắc, có vô sắc, cũng như là những cõi dưới ở trong cõi dục. Cõi dục có 16 loại chúng sanh. Nhưng mà những loại chúng sanh như con người thực sự ra chúng ta dễ tu để thành thánh, thành Phật hơn là những chúng sanh khác. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2 thì Phật có nói rằng nhất thiện đề và những người phạm tội ngũ nghịch vẫn có khả năng thành Phật như thường. Quý vị nghe cho kỹ này. Nói vậy có nghĩa là chờ thành nhất thiện đề rồi có khả năng thành Phật không được. Tại vì Ngài nói là tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất thiện đề cũng bất định. Thế nào gọi là bất định? Là các pháp có thể ngày hôm qua nó đúng, ngày hôm nay nó sai và ngày mai nó đúng trở lại. Cho nên nó là tất cả các pháp đều có tính cách bất định, cho nên nhất thiện đề cũng bất định, nhất thiện đề cũng có khả năng thành Phật. Nhất thiện đề là hoàn toàn không tin tưởng ngôi tâm bảo. Nhưng mà bây giờ nhất thiện đề không tin tưởng ngôi tâm bảo, nhưng ngày nào đó nhất thiện đề tin tưởng tâm bảo thì nhất thiện đề cũng có khả năng thành Phật. Đó là cái tư tưởng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nó khác với tư tưởng của kinh Băng Phụ Mẫu, cũng như nó khác với tư tưởng của trong cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Và ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng nói rằng có ba điều ta không thể làm được. Đó thứ nhất là ai biết ba điều gì Phật không thể làm được? À, là hơi cho Ngài học kể nghe. Đúng là Phật không thể độ hết cho tất cả chúng sinh, và Phật cũng không độ với những người có duyên, và Phật không độ cho. À, tuy nhiên như vậy cũng rõ nè. Cho đại hữu chồng Ngọc đàn pháo tay ha. Ai biết điều thứ ba? Tức là Phật không độ được cho những người đã trở thành định nghiệp. Thế nào gọi là định nghiệp? Thế những cái tội của chúng sanh á, thì tự chúng sanh phải chịu và tu để mình làm bào mòn cái tội của mình, chứ Phật không thế cái tội này cho chúng sanh được, cho nên gọi là định nghiệp. Thế thì những cái nào mà tội thuộc về định nghiệp Phật cũng không có độ. Phật được xưng tụng là thiên nhân như đạo sư và tứ sanh như từ phụ, thầy của trời và người, cha lành của bốn loài chúng sanh, nhưng Phật cũng vẫn không có độ được với những người có nhân duyên như thường với Ngài, thì huống gì là mình. Cho nên khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh trái ngang hay là những cái nghịch cảnh thì không có gì để buồn, sẵn sàng chấp nhận. Phật còn bị những cái nạn gọi là kim thương mã mạch, tức là Phật người thiền vẫn bị tên nó bắn trúng chân. Rồi Phật một năm nọ đi ăn cư với tăng chúng mà không có đủ lương thực cũng phải ăn cám của ngựa. Rồi cũng bị những nạn của ma vương quấy nhiễu thì hóa mình để ăn thua gì đó. Cho nên có một câu tôi đọc trong quyển sách về nhà sư Thiền Chiếu, có một câu hay đó. Nam mô hai chữ từ bi mà Phật còn mắc nạn huống chi người phạm. Quý vị về nhớ câu này. Rồi khi nào có gặp nạn tới thì vui vẻ để mà trả nạn, chứ còn đừng có buồn. Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn mắc nạn huống chi người phạm. Mình là phạm tăng, mình là phạm phu tục tử, thì cái chuyện mà mắc nạn nó chuyện nó rất là thường. Tôi phát nguyện lại kinh mỗi chữ mỗi lại. Rồi thì ngồi thiền, thì đi nghỉ. Rồi ngày hôm sau thì dạy chúng đọc kinh, dịch sách, thì kinh hành có đường. Tôi có được những ngày rất là an lạc, coi như là 6 tháng trường không có tiếp xúc với ai, không có bằng điện thoại, không có bị email réo gọi. Cho nên tự mình tạo được một cái ngày an lạc như vậy nó cũng rất là quý. Thực sự ra trong cuộc sống này chúng ta chiến đấu rất là nhiều phương diện, nhưng mà nghĩ lại cho cùng thì ở nội tâm mình được cái gì? Đức Đạt La Lạt Ma ngài nói như thế này: tôi không có phản đối cái việc tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhưng mà tôi cảm nhận rằng trong sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không có một cái hạnh phúc chân thật. Phải thấy rõ như vậy. Cái true happiness đó, cái hạnh phúc chân thật của con người nó là gì? Thực sự đâu phải là tiền, cũng đâu phải là tình. Cho nên mình thấy ở Mỹ thì rất là nhiều người Mỹ giàu, nhiều người Việt Nam rất là giàu, nhưng mà vẫn không an lạc hạnh phúc. Cái hạnh phúc chân thật đó là cái nội tâm đã an ổn và mình đối diện với tất cả mọi cái khổ đau của cuộc đời. Mình phải chấp nhận nó, mình phải dùng cái lòng từ bi và trí tuệ để mình nhìn và nhận thấy cái sự thật trong cuộc đời. Đa phần chúng ta không có nhận thấy cái sự thật đó. Ở đây khi chúng ta tu học thì mình biết nhận thấy cái sự thật. Ở đây những ngày còn lại trong đời của tôi thì dùng thật là nhiều cho vấn đề nội tâm nhiều hơn. Thì bây giờ thì tôi đi vào cái phần tôi đọc một câu chuyện đăng quyển gọi là Gieo Niềm Tin Cho Cuộc Sống. Câu chuyện rất là nhỏ, có thể là tôi gọi quý vị để ý nghe cái nội dung câu chuyện. Đề tài gọi là Tấm Lòng Cao Đẹp. Những mách bảo của trái tim có lúc đến với ta rất rõ ràng, nhưng đôi khi là mờ nhạt. Những điều mà ta dự định hay quyết tâm làm đôi khi lại không nhận được sự tán đồng của những người thân thiết. Nhưng suy cho cùng, mỗi người đều có một tâm từ và sự lựa chọn cho riêng mình. Đây là câu tục ngữ nhưng mà khuyết danh. Chú Vijay Goy luôn đem đến cho tôi những bất ngờ thú vị. Tôi rất thích được cùng chú cưỡi ngựa trong rừng. Một điểm nữa tôi rất thích ở chú Goy là chú rất nhiệt tình, luôn đối xử với tôi như một người bạn. Chú quan niệm cuộc đời là những trải nghiệm và những cơ hội để học hỏi. Chú luôn nói với tôi những điều đơn giản nhất, nhưng đôi khi chú lại làm nên những chuyện thật phi thường. Thời gian thấm thoát trôi, tôi bước vào tuổi thiếu niên lúc nào không biết, hè năm ấy. Chú rủ tôi tham gia một cuộc cắm trại đặc biệt. Chú Goy là thành viên của một nhóm hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng ở một ngôi làng hẻo lánh có tên là Bishamber, nơi sinh sống của bộ lạc Adivasi. Chú và các thành viên trong nhóm là những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, nông nghiệp và tâm lý. Lúc ấy tôi không nghĩ rằng chuyến đi dài đầy vất vả này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc mãi trong lòng tôi. Chú Goy nói đúng, người ta sẽ tiến bộ hơn khi hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Tôi đã chứng kiến nhóm công tác của chú phải vượt qua rào cản ngôn ngữ và biết bao khó khăn trở ngại để hỗ trợ cải thiện đời sống cho bộ lạc Adivasi. Bằng lòng nhiệt thành và sự tận tâm với công việc, họ thường xuyên và đối mặt với những phản ứng quá khích của một bộ phận người dân nơi đây. Chú ơi luôn tự tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi không hề biết chú mơ ước điều gì, nhưng khi ở cạnh chú, tôi dần phát hiện ra một kho tàng quý giá trong từng suy nghĩ và cảm xúc của chú Goy. Trước những hoàn cảnh mà mọi người gần như không còn cách nào xoay sở, thì chú luôn đưa ra được hướng đi mới hay những giải pháp đảo ngược tình thế. Một lần khi đọc báo, chú bắt gặp một mẫu tin tìm người hiến thận. Thế là chú quyết định hiến một quả thận của mình cho người không may đó. Người ta mời chú đến một bệnh viện ở Hyderabad, cách Delhi khoảng 2000 cây số, để tiến hành phẫu thuật. Chú Goy lặng lẽ đi mà không nói với ai trong gia đình. Chú cũng bắt tôi hứa phải giữ kín chuyện đó. Mọi người trong nhà rất lo lắng vì không biết chú đã đi đâu. Cuối cùng khi trở về, chú gầy và xanh xao lắm. Chú vẫn chưa bình phục hẳn sau cuộc phẫu thuật. Tôi đứng yên nhìn chú bước vào nhà rồi kể lại mọi chuyện cho cả nhà. Tôi đã được học một bài học quý giá về tấm lòng cao thượng. Chú gôi của tôi đã hiến tặng một phần thân thể của mình cho một người hoàn toàn xa lạ mà không hề suy tính thiệt hơn. Thậm chí không muốn cho ai biết hành động cao đẹp của mình được tạo nên bởi những người như thế, cuộc sống sẽ đẹp biết bao nhiêu. Người dịch là Ngọc Trâm theo A Story. Đây là một tác phẩm bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt. Có những câu chuyện nó rất là đơn giản, mà nếu mà tính về vấn đề triết học giữa Đông và Tây, nó có những cái điểm rất là tương xứng. Tuy rằng chúng ta thấy rằng cái văn học của Tây phương từ Aristotle cho tới Platon, rồi sau này thì Nietzsche, Descartes, Freud, Hermann Hesse, Stephen Hawking, là Albert Einstein, rất là nhiều triết gia cũng như khoa học gia hoặc là bác học, người ta cũng có những tấm lòng rất là vĩ đại cho nhân loại. Rồi Phật tử chúng ta học hành bố thí cũng như là tu lục độ vận hành. Tuy nhiên nó cũng có những cái giới hạn của nó. Mình đọc qua một cái câu chuyện của chú Gôi, chắc chắn là một người Ấn Độ. Cuối cùng thì tự động hiến cái trái thận của mình cho một người vô danh. Đây cũng là một cái hành động của Bồ Tát. Mình có thể là chính bản thân mình không có hy sinh được cho những người gần gũi nhất ở trong gia đình mình, huống gì là những người xa lạ. Đây đúng là theo cái nhìn của người xưa, cũng như trong Phật đạo, là đệ nhất của sự an lạc, tức là Niết Bàn. Niết Bàn thì nó thuộc về tam giải thoát môn, tức là không, vô tướng và vô tác. Không thì nó có bát trung đạo của Ngài Long Thọ, tức là không đến, không đi, không một, chẳng khác một, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất dị, rồi bất thường, bất đoạn. Tức là nó không phải thường mà nó cũng không có phải đoạn, nó cũng không phải có mà nó cũng không phải không. Tức là trong cái bát trung đạo của Ngài Nagarjuna để khẳng định cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi việc trong cuộc đời nó chỉ là một cái sự quán chuyển thay đổi mà thôi. Rồi cái tinh thần không ở trong Bát Nhã, cái tinh thần không ở trong Kim Cang, rồi thì vô tướng của Niết Bàn, rồi thì vô tác của Niết Bàn hay là vô miệng của Niết Bàn. Đây là ba cái tâm vô trụ mà trong kinh điển chúng ta thấy chư Phật thường thường an lạc, hoặc là Niết Bàn, hoặc là thiền, diệt thực, những cái chất liệu dưỡng sinh ở trong cuộc sống của mình. Và cái đệ nhất phước, tức là vô bệnh. Cái người mà sống trong cuộc đời mà ít bệnh hoạn là phước đức rất là nhiều, chứ không phải là giàu có mà gọi là phước. Người Trung Hoa có câu gọi là ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc là gì quý vị? Ai biết? Thường mình treo trước cửa nhà mình có câu là ngũ phúc lâm môn. Treo không biết là treo gì. Là đa phước, đa lộc, đa thọ, đa tử tôn, đa kim ngân. Bây giờ năm cái này tôi nghĩ nó không, cũng không đúng hết. Bây giờ mà cầu cho cái người có con nhiều có muốn không? Bên này con trai gái thành lập vợ chồng muốn đứa hai đứa là nhiều lắm rồi. Quý bác này lớn tuổi, ngày xưa Việt Nam có thể sinh năm con bảy, năm trai bảy gái, bên này mà sinh đứa hai đứa không dám sinh. Từ vì cái hoàn cảnh cũng như xã hội nó bắt buộc nhiều quá, cho nên ngũ phúc lâm môn cầu nguyện có năm cái phước đức này nó đến với gia đình. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái phước là không có bệnh, và đa phú tức là tri túc. Cái người giàu là cái người biết tri túc, như cụ Nguyễn Công Trứ có nói trong cái bài là thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn, sau lâu tâm lâu lực của một đàn người trần thế, muốn nhàn sao được, vậy phải lấy chữ nhàn làm trước, dẫu trời chó có tiếc cũng xin nài. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15 trẻ, 50 già không biết kể. Thoạt sinh ra thì đà khóc ché, rằng có vui sao chẳng cười khì. Khi hỷ lạc, khi ái dục, khi sầu bỉ, chứa chi lắm một bầu nhắm dục. Tri túc tiện túc đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn. Cầm kỳ thi tiểu với văn sang, vậy mới kẻ xúc trần xúc thế, ngã kim nhập tại tòa chi địa, cổ chi nhân tầng tiếng ngã tòa chi. Ngà bụng nam ô cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Sông xích bích buông thuyền nắm nhâm túc, để ông tô riêng một thú thanh tao, chữ nhàn là chữ làm sao.